Kế thứ tư, Dĩ Dật Đãi Lao.
Thời Xuân Thu, nước Tề, một cường quốc ở phía đông Trung Quốc đem đại quân đi xâm lăng nước Lỗ. Vua Lỗ là Lỗ Trang Công, đích thân xuất quân ra ngoài thành nghênh chiến. Khi hai đoàn quân đối mặt, Lỗ Trang Công vô cùng lo lắng, nhận ra quân lực của mình quá nhỏ bé so với quân Tề. Nghe thấy tiếng chống trận cùng với tiếng hiệu lệnh xung phong nổi lên ầm ĩ từ phía quân Tề, Lỗ Trang Công cũng định hạ lệnh cho đại quân đánh chống tiến quân, thì mưu sĩ Tào Quệ bước ra ngăn lại. Tào Quệ nói, địch quân đang khí thế ảo ảo, ta nên đợi cho đến khi nhuệ khí của chúng suy giảm rồi tính. Khi quân Tề xông lên thì thấy quân Lỗ vẫn đứng chơ như bàn thạch, chẳng hề đếm xỉa gì đến thế trận, đành phải lui binh. Hồi sau chống trận của quân Tề lại nổi lên, nhưng Tào Quệ vẫn chưa cho phép đánh chống trận, nên quân Lỗ vẫn không có động tĩnh gì, khiến quân Tề đâm ra hoang mang. Không hiểu quân Lỗ đang muốn gì, cho nên chỉ đành hô hoán một hồi rồi cũng lại lui quân. Khi quân Tề nổi hồi chống thứ ba, Tào Quệ sau khi nghe tiếng chống liền nói với Lỗ Trung Công. Thưa Hoàng thượng, đã đến lúc đánh bại quân địch rồi, xin hãy mau ra lệnh thúc quân. Lỗ Trung Công nghe vậy, vội liền hạ lệnh đánh chống trận. Quân lính nước Tề thấy hai lần xung trận đều không có động tĩnh gì, do vậy cho rằng quân Lỗ không muốn đánh nhau. Vì thế, tinh thần chiến đấu cũng không còn hăng hái như trước nữa. Ngược lại, quân Lỗ do ý muốn chiến đấu dồn nén đã lâu, nên khi vừa nghe thấy tiếng chống trận, bèn người người tranh nhau xông lên phía trước, hăng hái giết địch, khiến quân Tề sợ hãi, chen nhau tháo chạy. Quân Lỗ thừa thắng truy địch, đuổi quân Tề ra khỏi bờ cõi. Kế thứ tư, Dĩ Dật Đãi Lao. Kế sách này nói rõ, trước kẻ địch mạnh, không nhất định phải dùng phương pháp tấn công trực tiếp, mà phải tích cực phòng ngự, từ từ tiêu hao sinh lực địch, làm cho kẻ địch từ mạnh cho đến yếu, chờ thời cơ phản công tiêu diệt địch.